Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Cuộc đua vào Quốc hội Mỹ rất xích sao, chưa có làn sóng đỏ của phe Cộng hòa. Nga ra lệnh rút lui khỏi thành phố Kherson của Ukraine. Cảnh báo về lời mời đầu tư từ công ty bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và đại sứ Canada nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong khu vực. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công ty quản lý và đầu tư bất động sản VMI mới ra đời cách đây một tháng và có 90% vốn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện mời chào đầu tư vào bất động sản với mỗi suất đầu tư chỉ có mức tối thiểu là 38 triệu đồng, kèm theo cam kết lợi nhuận lên đến 8,5-9,5% cho những ai đầu tư trong 3 hoặc 5 năm. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, những người am hiểu về kinh doanh lên tiếng cảnh báo về tính pháp lý và mức độ an toàn của loại hình đầu tư kiểu này. VMI bắt đầu đi vào hoạt động hôm 6 tháng 10 với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, hầu hết là tiền của ông Vượng. Có 5% vốn đầu tư vào VMI là tiền của Vinhomes, tức công ty phát triển bất động sản trong tập đoàn Vingroup thuộc sự sở hữu điều hành của ông Vượng. Ban đầu, VMI giới thiệu mô hình kinh doanh là họ đầu tư vào các bất động sản có sẵn hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes, sau đó chia giá trị bất động sản thành 50 phần và khách hàng có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các nhà đầu tư sẽ được VMI chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư, hãng cho hay được báo chí Việt Nam dẫn lại. Từ ngày mùng 2 đến mùng 9 tháng 11, thông qua báo chí, VMI quảng bá việc chia nhỏ sản phẩm bất động sản bao gồm nhà thấp tầng Vinhomes có giá 7 tỷ đồng một căn thành 200 phần khoảng 38 triệu đồng một phần để thu hút các nhà đầu tư. Sau 5 năm theo thỏa thuận đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng mức lợi nhuận tối thiểu 8,5% một năm hoặc 9,5% một năm với nhà đầu tư tiên phong và tối đa là mức tăng giá của căn nhà trên thị trường, các bài báo về mô hình đầu tư của VMI cho hay. Theo quan sát của VOA, một số diễn đàn trên mạng và những người am hiểu về kinh doanh lên tiếng cảnh báo cần thận trọng với việc góp vốn đầu tư còn mới mẻ kể trên. Nhiều người cho rằng đó là hình thức ảo hóa tài sản thật bằng cách chia nhỏ một sản phẩm bất động sản thành hàng chục hay hàng trăm phần để thu hút vốn thay vì dùng kênh chứng khoán ngân hàng. Trong số những người bình luận về vấn đề này, nhà quan sát Dương Quốc Chính, Facebooker có 65.000 người theo dõi, đưa ra nhận định với VOA rằng động thái mới nhất của tỷ phú Vượng nằm trong bối cảnh chung là thị trường chứng khoán đi xuống, cộng với việc khó huy động vốn từ ngân hàng và cả trái phiếu doanh nghiệp. Đó là những yếu tố làm cho Vinhomes rơi vào tình trạng khát vốn nặng. Bên cạnh đó, tham vọng sản xuất ô tô VinFast cũng là cỗ máy hút tiền của Vingroup. Vì thế, ông Vượng mới nghĩ ra VMI để làm kênh hút tiền của nhà đầu tư nhỏ, ông Chính nói. Nhận định về sự vận hành của VMI và Vinhomes, ông Chính đưa ra hình ảnh là ông Vượng rất khôn, chơi chiêu lấy từ túi nọ bỏ vào túi kia. Vì cả Vinhomes lẫn VMI đều là của ông Vượng mà thôi, ông Chính lý giải. Ông ấy lập ra VMI rồi dùng nó mua bất động sản đã và đang hình thành của Vinhomes rồi bán lẻ lại cho các nhà đầu tư nhỏ dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Nhà đầu tư kiếm lời từ lợi nhuận gia tăng giá trị bất động sản trong thời gian đầu tư. Vấn đề là chắc gì nó đã gia tăng, ông Chính nói với VOA. Facebooker thường bình luận phản biện về nhiều vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam, dự đoán rằng vì cả hai công ty đều là của tỷ phú Vượng, nên ông ấy có thể dễ dàng chuyển giá qua lại giữa Vinhomes và VMI. Lợi nhuận của VMI sẽ được tráo qua lại với Vinhomes. Nếu muốn VMI giảm lãi, ông Vượng thổi giá bất động sản Vinhomes lên. Khi đó, lợi nhuận được đẩy từ VMI sang Vinhomes và ngược lại. VMI và Vinhomes là binh thông nhau. Nếu thị trường chứng khoán lên, tiền từ chứng khoán bơm qua Vinhomes rồi lấy về qua VMI. Nếu thị trường chứng khoán đi xuống, tiền từ nhà đầu tư bơm qua VMI sẽ chảy sang lợi nhuận của Vinhomes, ông Vượng ăn được cả hai đầu, ông Chính phân tích với VOA. Nhìn nhận rằng lâu nay, nhiều người đánh giá cao và tin tưởng tỷ phú Vượng và Vingroup vì bất động sản của họ thường tăng giá cao, nên có thể các nhà đầu tư sẽ đóng tiền ào ào vào VMI, ông Chính tiên liệu. Thời gian đầu, ông Vượng sẽ để cho VMI có lợi nhuận cao để cho nhà đầu tư đổ tiền vào nhiều. Khi gom đủ tiền, ông ấy chuyển giá sang Vinhomes, VMI báo lỗ. Lúc này nhà đầu tư sập bẫy có lẽ chỉ hưởng được lợi nhuận tối thiểu mà hiện chưa rõ là bao nhiêu, còn tiền đầu tư thì chuyển qua Vinhomes. Ông Vượng không mất đồng nào, chỉ nhà đầu tư mất, vẫn ông Chính lưu ý. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, ông Vượng cho phá sản luôn VMI, thì cái gọi là lợi nhuận tối thiểu kia có khi còn không có luôn, ông Chính cảnh báo. Theo ông, không loại trừ tình huống là cả VMI lẫn Vinhomes cùng lỗ do không bán được bất động sản. Như VOA đã đưa tin, các doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam kể cả Vingroup hiện đang gặp khó khăn về vốn, về doanh số, cổ phiếu giảm hàng chục phần trăm, phải sa thải nhân viên và giảm giá đáng kể các sản phẩm bất động sản. Mới đây, họ đã tổ chức một cuộc họp với một phó thủ tướng để đề nghị chính phủ hỗ trợ giải cứu. Nhà quan sát Dương Quốc Chính chỉ ra sự bất tương xứng trong hình thức đầu tư của VMI là ở chỗ lời lãi của VMI là do ông Vượng quyết định phần lớn. Dưới góc nhìn của ông Chính, nhìn chung các nhà đầu tư chịu nhiều rủi ro hơn vì họ sẽ bị móc túi trước khi ông Vượng có vấn đề gì vì VMI sẽ lỗ trước Vinhomes. Ông Chính cũng đề cập đến sự rắc rối lớn khi đầu tư vào suất chia nhỏ của bất động sản, cho rằng một ngôi nhà được chia ra cho hàng chục hàng trăm người mua mà nếu nó chưa bán được cho một người dùng cuối cùng, hàng chục hay hàng trăm nhà đầu tư kia không ai được sử dụng nó, cứ để đó mà ngắm thôi. Điều này nguy hiểm hơn việc đầu tư vào bất động sản kiểu truyền thống, đó là nếu bạn mua nhà mà nếu ế quá, không bán lại được, mà nhà xây xong rồi, thì bạn có thể cho thuê hay ở tạm, thậm chí nhà giao thô cũng vẫn còn cho thuê được. Ở đây không có, nhà mua chung, mua cho thuê cũng cần có sự đồng thuận của 50 chủ, rất phức tạp, ông nói. Những phân tích nhận định của ông Dương Quốc Chính cũng là những điều được thảo luận mổ xẻ trong nhiều diễn đàn trên mạng, theo quan sát của VOA. VOA cố gắng liên lạc với VMI để tìm hiểu phản ứng của họ nhưng không có hồi đáp. Trước khi bài viết này được đăng, ông Phan Thanh Long, tổng giám đốc của VMI, nói trong các cuộc phỏng vấn được báo chí trong nước và trang rep.vn dẫn lại rằng chúng tôi tin rằng với việc ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính của VMI, người có bề dày kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh bất động sản và việc hợp tác chiến lược với Vinhomes, các tài sản đầu tư mà VMI tham gia với khách hàng sẽ không ngừng gia tăng giá trị, mang lại thu nhập bền vững cho nhà đầu tư. Cũng vẫn ông Long trấn an rằng về vấn đề rủi ro, VMI có tiềm lực tài chính mạnh và cam kết chia sẻ lợi nhuận 7,5% một năm nên sẽ không có vấn đề rủi ro nào xảy ra. Chưa kể khi thị trường khả quan, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu lợi nhuận từ 15 đến 20% một năm, thậm chí cao hơn, phần thắng luôn nghiêng về phía các nhà đầu tư.
Đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Sean Stout, hôm 9 tháng 11 nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam trong khu vực và đánh giá cao mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam nhân ngày kỷ niệm 5 năm mối quan hệ được thiết lập. Trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ về việc Canada kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò gì trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sắp được công bố của nước này, Đại sứ Sean Stout trả lời, Canada xem Việt Nam là một quốc gia có vai trò nổi bật, không chỉ trong ASEAN mà còn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ Canada cũng đề cập đến những dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của Ottawa đến Hà Nội, bao gồm chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4 của Ngoại trưởng Canada Melanie Joly. Chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác và hợp tác chặt chẽ, dựa trên các nguyên tắc chung và coi trọng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nói trên trang Facebook nhân dịp 5 năm ngày Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công bố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước vào ngày 8 tháng 11 năm 2017, trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Trudeau. Tại buổi lễ, Đại sứ Sean Stout cũng đề cập đến việc Canada là một trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam. Đại sứ Sean Stout khẳng định cam kết của Canada trong việc thúc đẩy hợp tác nhiều hơn về quốc phòng và an ninh với Việt Nam, trong đó ưu tiên công việc đào tạo cho lực lượng vũ trang Việt Nam, đặc biệt trong gìn giữ hòa bình. Ngoài ra, Canada cũng sẽ tăng cường các chuyến thăm của các con tàu và những hoạt động trao đổi khác về học thuật, văn hóa, khoa học, công nghệ, v.v. Đại sứ Canada nói với báo chí Việt Nam rằng, chúng tôi tin rằng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, cởi mở và bao trùm sẽ là nhân tố then chốt cho một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và hòa bình. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được trông chờ của Canada đã bị trì hoãn công bố suốt một thời gian dài. Vào ngày 30 tháng 9, Ngoại trưởng Canada bà Melanie Joly cho biết chiến lược này sẽ được công bố trước cuối năm nay và cho biết nội dung chiến lược được định hình từ đại hội đảng vừa diễn ra tại Trung Quốc và cũng bao gồm vấn đề hợp tác về biến đổi khí hậu. Đài CBC của Canada vào ngày 5 tháng 11 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada sẽ được công bố trước khi Thủ tướng Justin Trudeau đến châu Á vào giữa tháng này. Sri Lanka đang tìm cách hồi hương 303 thuyền nhân đã được cứu từ một con tàu gặp nạn và đưa về Việt Nam khi đang trong hành trình hướng đến Canada, truyền thông nước này cho biết vào ngày 9 tháng 11. Tờ Colombo Gazette dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết họ vẫn đang theo dõi diễn biến về việc hơn 300 người Sri Lanka được cứu và đưa về Vũng Tàu vào ngày trước đó. Bộ này cho biết họ đã thông báo với Hải quân Sri Lanka sau khi nhận được thông tin về con tàu chở 303 người được cho là người Sri Lanka gặp nạn tại vùng biển giữa Philippines và Việt Nam vào ngày 7 tháng 11. Hải quân Sri Lanka đã liên lạc với con tàu và được thông báo rằng thuyền viên đã rời bỏ con tàu và các hành khách trên đó. Hàng trăm thuyền nhân này được cho biết là đang tìm cách hướng đến Canada để chạy trốn cuộc khủng hoảng tiền tệ trong nước, theo tờ Economy Next. Hãng tin Sri Lanka cho biết đồng rupee của nước này đã bị giảm giá từ 200 rupee ăn 1 đô la Mỹ vào cuối năm ngoái, giờ thành 360 rupee cho 1 đô la. Đây là cuộc khủng hoảng tiền tệ tồi tệ nhất trong lịch sử của Ngân hàng Trung ương của đảo quốc, sau khi các nhà kinh tế vĩ mô quyết định in tiền trong 2 năm để giữ lãi suất sau khi cắt giảm thuế. Cuộc khủng hoảng tiền tệ đã tạo ra làn sóng người Sri Lanka ồ ạt tìm cách ra nước ngoài để kiếm công ăn việc làm trong thời gian gần đây. Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết, sau khi nhận tin về con tàu gặp nạn, họ đã phối hợp với Hải quân và các phái bộ Sri Lanka tại Philippines, Singapore và Việt Nam để cùng với Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải khu vực có trụ sở tại Singapore điều phối thực hiện việc cứu hộ. Sau đó, một tàu hàng Nhật Bản có tên là Helios Leader đã được liên lạc với Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Singapore và giải cứu các thuyền nhân khỏi con tàu bị nạn. Hơn 300 thuyền nhân này đã được đưa vào bờ và bàn giao cho chính quyền tại Vũng Tàu. Vào ngày 9 tháng 11, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện sức khỏe những người này bình thường và đã được các cơ quan chức năng địa phương bố trí nơi ăn ở tạm thời. Trước đó vào chiều ngày 7 tháng 11, phía Việt Nam nhận được thông tin về con tàu tên là Lady R3 gặp sự cố nước tràn tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu khi đi đến vị trí cách đông nam mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý. Và các lực lượng chức năng trên biển Việt Nam đã phát thông báo hàng hải và thông báo cho phương tiện gần khu vực tàu gặp nạn để có biện pháp hỗ trợ. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm. Phía Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết họ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phái bộ Sri Lanka tại Philippines, Singapore, Việt Nam và IOM để sớm hồi hương công dân sau khi hoàn thành quá trình sàng lọc để xác định quốc tịch và các thủ tục khác. Trong số các thuyền nhân gặp nạn, có 264 người là đàn ông, 19 phụ nữ và 20 trẻ em.
Đảng Cộng Hòa đạt được thắng lợi khiêm tốn trong cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ, trong khi Đảng Dân Chủ đã đạt kết quả tốt hơn dự kiến, và cho đến sáng ngày 9 tháng 11, quyền kiểm soát quốc hội và chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa rõ ràng, theo hãng tin Reuters. Nhiều cuộc đua gay cấn nhất diễn ra xích sao, chưa thể phân định kết quả, nhưng các đảng viên Cộng hòa thừa nhận rằng họ chưa tạo được làn sóng đỏ chiến thắng trong cuộc bầu cử như họ đã tham vọng. Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa có khả năng sẽ giành được đa số xích sao. Điều này sẽ cho phép họ chặn các ưu tiên lập pháp của ông Biden và mở các cuộc điều tra về chính quyền và gia đình của ông. Theo dự đoán của Edison Research, đến sáng ngày 9 tháng 11, đảng Cộng hòa giành được 6 ghế Hạ viện từ đảng Dân chủ, nhiều hơn một ghế so với mức tối thiểu họ cần có để chiếm quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng Dân chủ đã làm tốt hơn nhiều so với những gì mà nhiều người mong đợi. Trong chiến thắng quan trọng dành cho Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ John Fetterman đã giành chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ do đảng Cộng hòa nắm giữ ở bang Pennsylvania, đánh bại bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz và củng cố cơ hội cho đảng của ông kiểm soát thượng viện.
And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania.
Bầu không khí tại Nhà Trắng được cải thiện trong đêm qua, với các phụ tá trước đó từng lo lắng đã ăn mừng chiến thắng của ông Fetterman và nói rằng họ vẫn hy vọng nắm giữ thượng viện. Ông Biden đăng một bức ảnh của mình trên trang Twitter vui vẻ chúc mừng một số người chiến thắng của đảng Dân Chủ qua điện thoại. quyền kiểm soát của Thượng viện phụ thuộc vào các cuộc so kè khác ở các bang như Arizona, Georgia và Nevada, nơi các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm. Cuộc đua ở bang Georgia dường như phải bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 6 tháng 12, vì cả hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Nếu đảng Cộng Hòa nắm được quyền kiểm soát quốc hội, họ có khả năng sẽ làm tê liệt chương trình nghị sự của ông Biden và cũng có thể ngăn chặn viện trợ cho Ukraine, dù các nhà phân tích cho rằng họ có nhiều khả năng làm chậm hoặc cắt giảm dòng hỗ trợ quốc phòng và kinh tế. Với đa số ở Hạ viện, đảng Cộng Hòa có thể sử dụng mức trần nợ liên bang làm đòn bẩy để yêu cầu cắt giảm chi tiêu sâu. Họ cũng sẽ tìm cách đặt chính sách giảm thuế cá nhân 2017 của cựu Tổng thống Donald Trump thành luật vĩnh viễn và bảo vệ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp. Lãnh đạo khối Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy trước đó từng hy vọng ăn mừng một chiến thắng vang vọng sẽ đưa ông thành chủ tịch Hạ viện. Thay vào đó, ông phải giải quyết lời hứa với những người ủng hộ. Khi bạn thức dậy vào ngày mai, chúng tôi sẽ chiếm đa số và chủ tịch Hạ viện phe Dân Chủ Nancy Pelosi sẽ biến thành thiểu số, ông nói vào tối ngày 8 tháng 11. Theo phân tích của Reuters, dựa trên nhà chỉ báo phi đảng phái hàng đầu, chỉ có 13 trong số 53 cuộc đua cạnh tranh nhất đã được quyết định, làm tăng khả năng rằng kết quả cuối cùng có thể phải mất một thời gian nữa mới có được. Ông Stuart Kuhl, nhà kinh tế vĩ mô đứng đầu tại công ty Equity Capital, cho biết bế tắc đảng phái giữa Tổng thống và Quốc hội và Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát có thể sẽ ngăn cản bất kỳ đợt tăng thuế nào và hạn chế chi tiêu của chính phủ, có nghĩa là lãi suất sẽ không phải tăng nhiều để kiềm chế lạm phát. Đảng chiếm Nhà Trắng hầu như luôn mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa kỳ trong nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của Tổng thống, và ông Biden phải vật lộn với sự ủng hộ thấp của công chúng. Nhưng hy vọng của đảng Cộng hòa vì một làn sóng đỏ chiến thắng đã liệm dần khi đảng Dân Chủ cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trong một số cuộc đua quan trọng. Đảng Dân Chủ được dự đoán là người chiến thắng 11 trong số 13 cuộc bầu cử sắp được quyết định. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói với đài NBC trong một cuộc phỏng vấn như sau: chắc chắn không phải là làn sóng của đảng Cộng hòa, đó là điều chắc chắn. Bà Pelosi cho biết trong một tuyên bố, rõ ràng là các thành viên đảng Dân Chủ Hạ viện và các ứng cử viên đang làm tốt hơn mong đợi của cả nước. Ông Trump, người đóng vai trò tích cực trong việc lựa chọn các ứng cử viên đảng Cộng hòa cho Quốc hội và đang ngắm chỉ mạnh mẽ về một cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba vào năm 2024, đạt được những kết quả trái ngược nhau. Ông đã chiến thắng ở bang Ohio, nơi tác giả J.D. Vance đã giành được một ghế thượng viện cho phe Cộng hòa. Nhưng người dẫn chương trình truyền hình và bác sĩ phẫu thuật tim Mehmet Oz đã không thể giành chiến thắng trong cuộc đua vào thượng viện bang Pennsylvania. Các đồng minh của ông Trump cũng gặp khó khăn trong các cuộc đua vào thượng viện ở các bang Arizona, Georgia và Nevada, nơi các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm. Trong khi đó, thống đốc Florida Ron DeSantis, nhân vật có thể là người thách thức chính trong đảng Cộng hòa với ông Trump vào năm 2024, đã tô điểm thêm cho hồ sơ tranh cử của mình với chiến thắng đối thủ Dân Chủ Charlie Crist gần 20 điểm phần trăm, Addison dự đoán. Sự tức giận của cử tri đối với quyết định hồi tháng 6 của Tòa án tối cao về việc lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc đã giúp đảng Dân Chủ giảm thiểu được thiệt hại của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy vấn đề lạm phát cao và quyền phá thai là mối quan tâm hàng đầu của cử tri, tội phạm, trọng tâm chính trong thông điệp của đảng Cộng hòa trong những tuần cuối của chiến dịch cũng là một vấn đề hàng đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày thứ Tư ra lệnh cho quân đội của ông rút khỏi bờ Tây sông Dnipro trước các cuộc tấn công của Ukraine gần thành phố Kherson ở miền Nam, một cuộc rút lui đáng kể và có thể là bước ngoặt của cuộc chiến. Ukraine phản ứng một cách thận trọng trước thông báo này, nói rằng một số lực lượng Nga vẫn còn ở Kherson. Cho đến khi lá cờ Ukraine tung bay bên trên Kherson, sẽ không có ý nghĩa gì khi nói về chuyện Nga rút quân, Mykhailo Podolyak, cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trong một phát biểu với hãng tin Reuters. Thành phố Kherson là thủ phủ vùng duy nhất mà Nga chiếm được kể từ khi xâm lược vào tháng 2, và việc từ bỏ một địa điểm chiến lược như vậy sẽ là một trở ngại lớn đối với điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong những phát biểu được phát trên truyền hình, tướng Sergei Surovikin, chỉ huy toàn cục cuộc chiến, báo cáo với ông Shoigu rằng giờ không thể tiếp tế cho thành phố Kherson được nữa. Ông nói ông đã đề xuất củng cố tuyến phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro. Ông Shoigu nói với ông Surovikin, tôi đồng ý với kết luận và đề xuất của ông. Đối với chúng ta, tính mạng và sức khỏe của quân nhân Nga luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cũng phải tính đến các mối đe dọa đối với thường dân. Hãy xúc tiến việc triệt thoái và thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm nhân viên, vũ khí và thiết bị được chuyển tiếp qua sông Dnipro một cách an toàn, ông nói thêm. Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần Ukraine tiến quân về thành phố và trong lúc Nga ráo riết di tản hàng chục ngàn cư dân. Chúng ta sẽ giữ gìn sinh mạng binh lính và năng lực chiến đấu của các đơn vị của chúng ta. Giữ họ ở bờ bên phía Tây là vô ích. Một số trong số họ có thể được sử dụng trên các mặt trận khác, ông Surovikin nói. Kherson là thành phố chính của khu vực cùng tên, một trong bốn khu vực của Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hồi tháng 9 rằng ông sẽ sáp nhập vào Nga mãi mãi, và Điện Kremlin cho biết hiện đã được đặt dưới chiếc ô hạt nhân của Moscow. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm tới London hoan nghênh tin tức đáng khích lệ từ Kherson, đồng thời ghi nhận sự trợ giúp quân sự đáng kể mà Liên minh đang cung cấp cho Kyiv. Ông Stoltenberg nói, những chiến công, thành quả mà các lực lượng vũ trang Ukraine đang đạt được thuộc về những người lính Ukraine dũng cảm. Nhưng tất nhiên, sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Vương quốc Anh, từ các đồng minh và đối tác NATO cũng thiết yếu. Trong một diễn biến càng làm tăng thêm tình cảnh hỗn loạn của người Nga ở Kherson, quan chức số 2 của Moscow ở đó, Kirill Stremusov, đã thiệt mạng hôm thứ Tư trong điều mà Moscow nói là một vụ tai nạn xe hơi. Ông Stremusov là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong thời kỳ chiếm đóng của Nga. Ukraine xem ông ta là kẻ cộng tác và kẻ phản bội.
Hôm 9 tháng 11, Điện Kremlin cho biết cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ sẽ không cải thiện mối quan hệ xấu giữa Moscow và Washington, trong khi Nga bác bỏ cáo buộc rằng họ can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Nga loan tin. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, những cuộc bầu cử này là quan trọng nhưng không cần thiết phải phóng đại tầm quan trọng của chúng trong ngắn hạn và trung hạn đối với quan hệ của chúng ta. Ông nói thêm, những cuộc bầu cử này không thể thay đổi bất cứ điều gì thiết yếu, các mối quan hệ vẫn đang và sẽ vẫn tồi tệ. Ông Peskov cho biết, Moscow đã quá quen thuộc với việc nghe mọi người nói rằng Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ, nên không chú ý đến các đợt cáo buộc mới. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói với các phóng viên rằng còn quá sớm để nói về một cuộc đối thoại với Mỹ về việc gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân START mới. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa gặp Ngoại trưởng Australia hôm 9 tháng 11 tại Phnom Penh, nói rằng đất nước của ông phản đối hành động gây hấn. Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp này diễn ra vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh khu vực mà Ngoại trưởng Nga sẽ tham dự. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuloba sẽ ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, một quan chức cấp cao Campuchia cho biết, khi Kiev tìm cách tăng cường quan hệ với khối này, vốn đã cùng quốc tế lên án hành động xâm lược của Nga. Trong một tuyên bố trên Facebook, ông Hun Sen cho biết Campuchia phản đối hành động gây hấn, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia độc lập. Campuchia sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN và cả hội nghị cấp cao Đông Á trong vài ngày tới tại Phnom Penh, với một số cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cũng như sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Từ trước đến nay, Campuchia thẳng thắn hơn hầu hết 10 thành viên của khối ASEAN về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trong những ngày sau cuộc xâm lược mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt, Campuchia đã cùng với 100 quốc gia đồng ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc xâm lược và kêu gọi các lực lượng của Nga rút khỏi Ukraine. Ngoài Singapore, đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất làm được điều này. Ông Cao Kim Hon, một cố vấn thân cận của ông Hun Sen, nói với hãng tin Reuters rằng việc Phnom Penh tiếp đón ông Kuloba là phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN và tuyên bố của ông Hun Sen không nên gây căng thẳng với Nga tại hội nghị cấp cao Đông Á. Ông Cao Kim Hon nói, Ngoại trưởng Ukraine sẽ tới đây để ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với Đông Nam Á. Đây là một văn kiện rất quan trọng cho điều chúng ta gọi là nguyên tắc hướng dẫn các mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực này. Ông nói, ASEAN phải được xem như là một trung gian hòa bình trung thực. Ông nói thêm rằng ông Lavrov đã được xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, nhưng Ukraine không phải là thành viên của nhóm này, nên ông Kuloba sẽ không tham dự.
Hôm 9 tháng 11, Triều Tiên bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo ra biển, trong khi Hàn Quốc cho biết họ đã xác định được mảnh vỡ từ một lần phóng trước đó là tên lửa đất đối không SA-5 thời Liên Xô, theo Reuters. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo dường như đã rơi xuống biển vài phút sau khi vụ phóng được loan báo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói với các phóng viên rằng tên lửa đã bay tới độ cao 50 km và tầm bắn 250 km. Ông cho biết chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ đối với Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh và Tokyo, đã lên án mạnh mẽ vụ phóng này. Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo không xác định từ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra sau khi Hàn Quốc kết luận phân tích về những gì trước đó họ cho là một phần của tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên đã hạ cánh gần vùng biển Hàn Quốc vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa vào thời điểm đó, gọi đây là hành động vi phạm Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018, theo đó cấm bất kỳ hoạt động nào gây căng thẳng biên giới. Vụ phóng tên lửa SA-5 này rõ ràng là một hành động khiêu khích có chủ ý và có chủ đích, Bộ cho biết trong một tuyên bố. SA-5 cũng có các đặc điểm của tên lửa đất đối đất và Nga đã sử dụng các tên lửa tương tự ở Ukraine cho các cuộc tấn công đất đối đất. Đây là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đáp xuống gần vùng biển của Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên cho biết các vụ phóng này là cuộc tấn công mô phỏng nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ-Hàn là một cuộc diễn tập chiến tranh hung hăng, nguy hiểm. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cũng cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị kỹ thuật để thử một thiết bị hạt nhân, lần đầu tiên họ làm như vậy kể từ năm 2017. SA-5 là tên lửa phòng không được Liên Xô thiết kế lần đầu tiên, được đặt tên là S-200 để bắn hạ máy bay ném bom chiến lược và các mục tiêu tầm cao khác. Theo dự án phòng thủ tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, tên lửa này đã được xuất khẩu ra khắp thế giới và vẫn đang được sử dụng ở ít nhất 10 nước.
Vào tuần trước, chính quyền Nga đã chuyển ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner từ một trung tâm giam giữ bên ngoài Moscow, và hiện cô đang trên đường đến một nơi giam giữ tội phạm hình sự không được tiết lộ. Hãng tin Reuters dẫn lời nhóm luật sư của cô cho biết hôm 9 tháng 11. Người từng hai lần đoạt giải huy chương vàng Olympic bị bắt vào ngày 17 tháng 2, một tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine, tại một sân bay ở Moscow, nơi cô bị phát hiện có mang theo hộp chứa dầu cần sa, loại bị cấm ở Nga, trong hành lý. Cô Reiner, 32 tuổi, bị kết án 9 năm tù vào ngày 4 tháng 8 vì tội tàng trữ và buôn lậu ma túy. Cô nhận tội nhưng nói rằng cô đã phạm tội sai lầm trung thực và không có ý vi phạm pháp luật. Nhóm pháp lý của cô cho biết trong một tuyên bố rằng cô đã bị chuyển từ một trung tâm giam giữ gần thủ đô của Nga vào ngày 4 tháng 11 đến một trại tù hình sự, nhưng cả vị trí hiện tại và điểm đến sắp tới của cô đều không được biết. Theo các thủ tục của Nga, các luật sư của cô và Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ được thông báo khi cô ấy đến trại giam, nhưng sẽ mất 2 tuần để điều đó xảy ra. Việc chuyển đến các trại tù hình sự có thể tốn nhiều thời gian vì các nhóm tù nhân được tập hợp và chuyển đến các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước rộng lớn nhất thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chỉ đạo chính quyền của ông yêu cầu những nơi giam giữ cô ta ở Nga cải thiện việc đối xử với cô và các điều kiện mà cô có thể bị buộc phải chịu đựng trong tù. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm 9 tháng 11 rằng cô Reiner đang bị chuyển đến một trại tù hình sự xa xôi và cho biết Hoa Kỳ mong nhà chức trách Nga cho các quan chức Đại sứ quán Mỹ quyền được thăm gặp cô Britney và những người Mỹ khác đang bị giam giữ ở Nga. Các luật sư của cô Reiner vẫn chưa biết liệu họ sẽ tìm cách kháng cáo thêm nữa đối với bản án của cô hay không sau khi một tòa án Nga bác bỏ một kháng cáo vào ngày 25 tháng 10.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.